Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Philip chương 4 câu 8 đến câu 20 qua đề tài Sống Thỏa Nguyện, nhưng trước hết là Thánh Ca, Chỗ Tôi Dựa Yên, qua tiếng hát Nguyên Thủy. Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong Thánh Ca, Chỗ Tôi Dựa Yên. Và bây giờ là phần đầu bài giải luận Kinh Thánh, Sống Thỏa Nguyện. Sứ đồ Phaolô trong thư Philip chương 4 câu 8 câu 9 viết như sau. Rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen thì anh em phải nghĩ đến. Hết sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Đó là Philip chương 4 câu 8 câu 9. Chúng ta đã học bí quyết để có niềm vui trong Chúa, theo như lời khuyên của sứ đồ Phaolô, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Trước hết cần đứng vững trong Chúa, vì ở ngoài Chúa không có niềm vui cao thượng và bền vững. Những thú vui ngoài Chúa tầm thường và chóng qua, không nâng chúng ta lên, nhưng hạ chúng ta xuống. Những thú vui trong trần gian làm cho chúng ta hối tiếc hơn là thỏa nguyện. Thú đánh bạc, thú uống rượu, thỏa mãn tính dục, khởi đầu rất hào hứng, nhưng rất chóng tàn, hạ thấp giá trị con người và để lại những tổn hại lâu dài trong linh hồn. Để có niềm vui trong Chúa phải giải quyết tất cả những bất hòa, buồn giận, tất cả những mối tương giao dạn nứt đổ vỡ. Đây là phương cách tự nhiên hơn hết để có bình an, đem lại niềm vui thật. Khi không giải quyết những mối bất hòa với người, mối tương giao giữa chúng ta với Chúa sẽ không được thông suốt, vì Chúa từng dạy rằng nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha trên trời cũng không tha tội cho chúng ta. Không có gì bất an và đau buồn hơn là tiếp tục sống âm thầm dưới gánh nặng tội lỗi. Điều kiện thứ ba để có niềm vui là cần hướng lòng về thiên đàng. Khi tâm trí, tấm lòng chúng ta hướng về thiên đàng, chúng ta sẽ coi nhẹ mọi thứ trên đời. Danh, lợi, quyền là những thứ phải đổ mồ hôi sôi con mắt mới kiếm được, nhưng lại rất dễ mất. Mà khi mất, con người đau khổ. Coi nhẹ những thứ đó, hướng lòng về tương lai thật là thiên đàng vĩnh cửu, chúng ta sẽ có lòng vui luôn luôn. Về điểm thứ tư, để có niềm vui trong Chúa, cần sống nhu mì, khiêm nhường như Chúa. Khiêm nhường, hạ mình, chúng ta không bị căng thẳng, mà sẽ thực sự được an nghỉ. Chúa dạy, ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Đó là Phúc âm Matthew chương 11 câu 29. Sau khi khuyên tín hữu Philip sống vui mừng trong Chúa, sứ đồ Phaolô gút lại những yếu tố cần thiết để có cuộc sống bình an và thỏa nguyện trong câu 8 câu 9. Rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen thì anh em phải nghĩ đến. Hết sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Đó là Philip chương 4, câu 8, câu 9. Sứ đồ Phaolô nêu lên 7 điều tín hữu Philip phải nghĩ đến. Chân thật, đáng tôn, công chính, thanh sạch, đáng yêu chuộng, có nhân đức đáng khen, nghĩa là tuyệt hảo và đáng ca ngợi. Đây là bước đầu tiên, tất cả mọi điều đó cần phải khởi sự trong tâm trí chúng ta. Đối với sứ đồ Phaolô, sự thỏa nguyện thật không tùy thuộc hoàn cảnh, nhưng là tình trạng của tâm trí và tấm lòng. Có lần Chúa Giê-xu bị giới cầm quyền Do Thái chỉ trích vì các môn đồ ăn mà không rửa tay theo nghi lễ truyền thống. Chúa đã thẳng thắn phản bác bảo rằng cái làm cho con người ô uế không phải từ ngoài xâm nhập vào mà từ trong lòng thể hiện ra. Chúa bảo vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn. Ấy đó là những điều làm dơ dáy người. Song sự ăn không rửa tay không làm dơ dáy người đâu. Đó là Phúc âm Matthew chương 15, câu 19, câu 20. Chưa bao giờ chân lý này được chứng minh rõ ràng như hôm nay. Hiển nhiên, hầu hết những tội ác xảy ra trong xã hội chúng ta đang sống xuất phát từ những tham dục trong lòng. Các phương tiện truyền thông hiện đại hôm nay hiển nhiên đã có tác dụng rất hữu hiệu trong việc đốt nóng lòng dục trong con người. Cờ bạc, trộm cắp, gian dối, tà dâm, ngoại tình. Khi chúng ta bỏ quá nhiều thì giờ, nghe, nhìn, vùi đầu vào những phim ảnh, quảng cáo tầm thường, đi đến những nơi chốn đầy cám dỗ, thì không thể nào thoát khỏi hậu quả. Sứ đồ Phaolô khuyên chúng ta phải định hướng tâm trí, nghĩ đến những điều cao quý tốt lành, thay vì buông thả tâm trí, tâm hồn, trôi nổi trong biển dục vọng. Để có suy nghĩ đúng, chúng ta cần trở lại với các điều căn bản. Con người thật của chúng ta là gì? Không phải là thân xác, nhưng là linh hồn sống. Kinh Thánh cho biết, trong công cuộc sáng tạo, chỉ duy có con người được Đức Chúa Trời thở vào hơi sống của Ngài, và nhờ đó người trở nên linh hồn sống. Thân xác chúng ta chỉ là cái vỏ, là căn nhà tạm, mà linh hồn vô hình bên trong mới là con người thật tồn tại muôn đời. Đã bao lâu nay, con người đã bị lừa dối để sống cho thân xác, ăn gì, uống gì, mặc gì, mà quên sự sống của linh hồn. Chính vì thế, con người sống mà không thực sự thỏa nguyện. Những cái thỏa mãn con người hữu hình rất tạm bợ, không bền. Uống xong lại khát, ăn bữa cơm dù ngon đến đâu rồi lại đói, tiệc vui dù thỏa thích đến đâu rồi cũng sẽ tàn. Con người đã kinh nghiệm tất cả những cái ngắn ngủi mau tàn đó, nhưng vẫn tiếp tục đeo đuổi tìm kiếm, rồi nắm giữ một cách vô vọng. Tất cả những thú vui trong trần gian đều chóng tan như bong bóng xà phòng. Cái bền vững là linh hồn sống bên trong. Chúng ta cần tự nhắc rằng, Chúa tạo dựng con người từ bụi đất chóng qua, nhưng thành phẩm cuối cùng trong tay Chúa là linh hồn sống. Sau khi tạo dựng con người, để trong vườn địa đàng Eden, hàng ngày Chúa đến thăm trò chuyện tương giao với con người. Adam và Eva có những ngày thỏa nguyện trọn vẹn vì được tương giao với Chúa. Cái làm con người thỏa nguyện không phải là ăn gì, uống gì, mặc gì, nhưng là linh hồn được trò chuyện tương giao với Chúa. Có câu chuyện về một ông vua mắc một chứng bệnh kỳ lạ, các ngự y giỏi nhất trong triều không chữa được. Cuối cùng, vua cho vời một nhà chiêm tinh danh tiếng vào hỏi ý. Sau khi xem xét bệnh tình nhà vua, nhà chiêm tinh bảo rằng nếu nhà vua mặc áo của một người có cuộc sống thỏa nguyện, nhà vua sẽ được chữa lành. Chiếu chỉ tức khắc được ban hành và người ta đi tìm trong khắp vương quốc con người đó. Sau nhiều tháng tìm kiếm, dân chúng trong một vùng núi rất xa kinh thành hướng dẫn sứ giả đến với một con người như thế, người có cuộc sống thỏa nguyện, nhưng ông ta không có áo. Chúng ta cần nhớ người không chỉ có nhu cầu thân xác và tâm hồn. Đã bao nhiêu năm tháng qua, thế gian này, cuộc sống này đã lừa dối chúng ta, làm cho chúng ta quên rằng mình là linh hồn sống, với nhu cầu thể xác, tâm hồn và cả tâm linh nữa. Thể xác cùng với tâm hồn tạm bợ chóng qua, chỉ có linh hồn là trường cửu. Vì thế chỉ có thỏa nguyện ở trong linh hồn mới lâu dài vĩnh viễn. Chúng ta cần đầu tư nhiều hơn cho linh hồn, bớt lo nghĩ, lo lắng, phục dịch cho thân xác. Chúng ta đã học, đã biết rằng loài người sống không chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Vì thế mà trong vườn Eden, Đức Chúa Trời đã phải hàng ngày vào thăm trò chuyện với Adam và Eva. Không được trò chuyện với Chúa, hai người chết. Điều đó đã xảy ra khi tổ phụ loài người trái lời Chúa, làm Chúa giận, cắt đứt tương giao. Và con người chết, vì chết tâm linh là mất tương giao với Chúa. Có câu chuyện kể về một ông vua và bốn người vợ. Ông vua hấp hối cho gọi bốn người vợ vào cung chăn chối. Người đầu tiên đến bên giường là hoàng hậu. Bà quỳ bên giường, nghe tiếng ông thều thào. Suốt 40 năm qua, vừa khi lên ngôi ta đã chọn nàng, phong cho nàng làm hoàng hậu. Nàng đã cùng ta đi chu du khắp vương quốc rộng lớn, giàu có và đẹp đẽ này. Ngay cả những chuyến xuất ngoại sang các nước láng giềng, đi đến những kinh đô tráng lệ, ta cũng đem nàng theo, không rời nàng nửa bước. Ta đã chăm sóc nàng chu đáo, để nàng không thiếu bất cứ thứ gì. Ăn uống toàn cao lương mỹ vị, áo quần toàn gấm vóc lụa là. Nàng ở trong cung điện sang trọng tiện nghi kẻ hầu người hạ. Điều gì tốt nhất, đẹp nhất, hay nhất, ngon nhất thì nàng là người đầu tiên được hưởng. Nhưng bây giờ ta phải từ giã thế giới này. Ta muốn có nàng bên cạnh. Nàng có muốn cùng đi theo để gần gũi ta như bao nhiêu năm tháng qua không? Hoàng hậu nhìn nhà vua bằng ánh mắt và nụ cười thương hại, buồn bã trả lời. Tâu bệ hạ, thần thiếp biết bệ hạ đã yêu thương chăm sóc thần thiếp rất mực, đã dành mọi ưu quyền, mọi điều tốt nhất cho thần thiếp suốt cả đời. thần thiếp vô vàn biết ơn. Nhưng bây giờ bệ hạ muốn thần thiếp cùng với bệ hạ đi sang thế giới bên kia, thì rất tiếc, thần thiếp không thể chiều ý bệ hạ được. Thần thiếp quyết định ở lại đây, được chừng nào hay chừng nấy, còn bệ hạ phải ra đi một mình, mà thậm chí thần thiếp cũng không thể nào tiễn chân bệ hạ được, dù chỉ là một quãng ngắn. Nói rồi hoàng hậu uể oải đứng dậy lui ra. Buồn quá, nhà vua đưa mắt nhìn bà chánh phi, vóc dáng đẫy đà, trang điểm rực rỡ, trên người trang sức đầy vàng ngọc. Bà chánh phi tiến đến đứng gần long sàng. Nhà vua thều thào mở đầu. Nàng biết rằng, ngoài hoàng hậu, nàng là người được ta chăm nom rất chu đáo. Trong suốt 40 năm trên ngôi, ta không bỏ qua bất cứ cơ hội tốt nào để tích lũy cho nàng không biết cơ man nào là vàng bạc châu báu. Không có một món nữ trang quý hiếm nào nàng muốn mà ta không cho. Ta cất trong kho riêng của nàng hàng nghìn hàng vạn đồng vàng. Thật ra, phải nói là ta say mê nàng, đến nỗi tích lũy cho nàng bao nhiêu cũng không biết chán. Bây giờ sức ta đã tàn, lực ta đã cạn, và không lâu nữa ta sẽ phải ra đi. Nàng có muốn cùng đi với ta không? Bà chánh phi với gương mặt lạnh như tiền, nhìn nhà vua hấp hối với ánh mắt cương quyết sắc như dao trả lời rõ từng tiếng. Muôn tâu bệ hạ, thần thiếp rất tiếc không thể làm theo ý muốn tham lam của bệ hạ được. Vừa khi bệ hạ nhắm mắt xuôi tay ra đi vào cõi muôn đời, thần thiếp sẽ tức khắc ôm cầm sang thuyền khác, mà có thể là nhiều thuyền khác nữa đấy. Xin bệ hạ đừng buồn, vì đó là quy luật, mà chính thần thiếp cũng không muốn. Thần thiếp không bao giờ ở với người chết, mà chỉ muốn ở với người sống mà thôi. Quá thất vọng, gương mặt nhà vua vốn đã xanh xám, nay lại như sạm hẳn đi. Nhà vua hướng ánh mắt về phía bà Thứ Phi. Trong bốn người vợ, bà Thứ Phi cao nhất, mảnh khảnh, gương mặt thông minh, cặp mắt trong sáng, với đặc điểm nổi bật là bước đi nhẹ như mây. Bà đến bên giường hấp hối của nhà vua với nụ cười tự tin, khiến cho nhà vua trong giây phút như được hồi sinh. Nhà vua mấp máy. Nàng biết là ta quý mến say mê theo đuổi nàng. Ta đã dành phần lớn cuộc đời ta để lo lắng chăm sóc nàng. Bao nhiêu người tôn trọng ta cũng chỉ vì ta có nàng. Nàng từng là tim, là óc của ta. Bây giờ hầu hết mọi người đã bỏ ta, còn nàng thì sao? Nàng có muốn cùng ta sang thế giới bên kia không? Ánh mắt trong sáng của bà Thứ Phi bỗng dưng trở nên xa lạ. Bà nhìn nhà vua buồn bã. Tâu bệ hạ, thần thiếp rất muốn cùng đi với bệ hạ, nhưng điều đó không được. Vừa khi bệ hạ ra đi, thần thiếp cũng sẽ ra đi, nhưng không theo bệ hạ, mà sẽ theo mây khói bay về chân trời quên lãng, không ai có thể níu kéo được. Nhà vua nấc lên nghẹn ngào, mắt hướng về người vợ cuối cùng vốn là một ái phi. Từ nãy giờ bà ngồi yên lặng ở một góc xa, trong bộ xiêm y nhàu nát cũ kỹ, dáng hình gầy gò tiều tụy như một người thiếu ăn lâu ngày. Không ai thấy bà mà nghĩ rằng người này đã từng được nhà vua sủng ái. Khi mọi người đi hết, bà rón rén đến quỳ bên giường. Nhà vua nhìn bà ái ngại. Ái phi, ta thật hối hận vì đã bao năm tháng qua ta lãng quên nàng. Ta bận việc triều chính, những lúc rảnh rang ta lo cho hoàng hậu đến với chánh phi, thứ phi mà không một ngày nào ta nhớ đến nàng. Bây giờ trong buổi hoàng hôn của cuộc đời ta trên giường hấp hối này, tất cả những người kia đã bỏ ta lại một mình. Còn nàng thì sao? Nàng cũng sẽ bỏ ta chăng? Bà ái phi ngước lên nhìn sâu vào cặp mắt vàng vọt của nhà vua. Muôn tâu, trong giây phút này, tiện thiếp biết nói gì? Tất cả những nỗi đau khổ, thất vọng, chán chường, lo lắng và sợ hãi của bệ hạ cũng là những nỗi đau khổ của thần thiếp. Dù bệ hạ đã nhiều năm tháng bỏ bê và quên lãng thiếp, nhưng không giây phút nào thần thiếp không nghĩ đến bệ hạ và mong cho bệ hạ hồi tâm có một ngày hay một khoảnh khắc nào nghĩ đến thiếp. nhưng khoảnh khắc đó không có, cho đến hôm nay, kể là quá trễ. Nhưng dầu vậy, thần thiếp sẽ không bỏ bệ hạ. Thần thiếp đã một lần kết hiệp với bệ hạ từ một ngày rất xa xưa, thì không bao giờ thần thiếp rời xa bệ hạ. Thần thiếp sẽ cùng đi với bệ hạ sang thế giới bên kia. Và dù không thể giúp gì cho bệ hạ, thì thần thiếp cũng đành chịu thống khổ chung với bệ hạ trong cõi muôn đời. Hai mắt nhà vua nhắm lại và thân xác lạnh dần. Bài học trong câu chuyện ngụ ngôn này là gì? Khi nhắm mắt xuôi tay, đi vào cõi muôn đời, cái lìa bỏ chúng ta đầu tiên là thân xác. Dù chúng ta có chăm sóc thân xác kỹ lưỡng đến đâu, cái thứ hai bỏ chúng ta để ôm cầm sang thuyền khác là tài sản, là tiền bạc, dù chúng ta đã đổ bao nhiêu mồ hôi công sức để thâu gom, để cất giữ. Cái thứ ba bỏ chúng ta là học thức, quyền thế, danh vọng, địa vị, dù chúng ta đã bỏ nhiều năm tháng học hành, rồi bon chen toan tính hoạch định. Cuối cùng, chúng ta chỉ còn lại linh hồn, một linh hồn bệnh hoạn, yếu ớt, bị chúng ta quên lãng, bỏ mặc nhiều năm tháng của cuộc đời. Nhưng trong phút cuối cùng, linh hồn không bỏ chúng ta. Linh hồn là điều duy nhất còn lại ở với chúng ta. Điều may mắn cho những người đang sống hôm nay là chúng ta có thể khởi sự lo cho linh hồn trước khi quá trễ. Linh hồn chúng ta chỉ có thể được sống nhờ lời Chúa và được nuôi nhờ lời Chúa, lớn lên nhờ lời Chúa và trưởng thành nhờ lời Chúa. Lời Chúa trong Philip chương 4 câu 8 câu 9 nói với chúng ta điều gì? Xin hãy nghe lại lời khuyên của sứ đồ Phaolô. Rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hết sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Đó là Philip chương 4 câu 8 câu 9. Tuy nghĩ đến mới chỉ là bước đầu tiên, nhưng là bước căn bản hơn hết. Chúng ta sẽ không thể làm điều gì nên hồn nếu trước hết chúng ta không suy nghĩ cẩn thận. Những gì chúng ta thường xuyên nghĩ đến sẽ dần hồi trở thành một phần con người bên trong của chúng ta, trở thành chính chúng ta. Chính những điều tốt lành chúng ta thường xuyên suy nghĩ sẽ giúp chúng ta trở thành người chân thật, người đáng tôn, người công chính, người thanh sạch, người đáng yêu chuộng, người có tiếng tốt, người có nhân đức đáng khen. Những điều cao thượng tốt lành đó sẽ trở thành các tế bào trong linh hồn chúng ta. Chúng ta sẽ là những người có giá trị thật, chứ không phải là những kẻ giả hình bề ngoài. Sứ đồ Phaolô cũng từng dạy rằng, nếu chúng ta để mắt trần chiêm ngắm vinh quang Chúa như soi gương, thì chúng ta sẽ được biến hóa nên giống như Ngài trong vinh hiển bởi quyền năng tác động của Đức Thánh Linh. Đây chính là mầu nhiệm của cuộc sống thỏa nguyện đúng nghĩa. Bước thứ hai để hoàn tất lời khuyên trên là hãy làm đi. Ông không bảo chúng ta khởi sự làm từ lý thuyết, nhưng từ việc quan sát cuộc sống của chính ông và những người ở với ông trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta có các nguyên tắc của lời Chúa và chúng ta có những gương mẫu sống. Hãy bắt chước, hãy sống giống như vậy. Chúng ta sẽ nhận được kết quả là Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng chúng ta.
Chúa với tôi trên đường trò chuyện, trong bao lời nguyện, trong mỗi tương giao. Cha cho con an bình rạng rỡ, Cha cho con bao lời ngọt ngào. Đời dù nghèo như dâu thương yêu, ta đi sẵn sàng cho người nơi Cha. Chẳng bỏ con nơi ta đi sẵn sàng cho người nơi Cha chỗ ở trên trời, ta yêu con yêu đến đời đời, chẳng lìa chẳng bỏ con. Chúa với tôi trên đường trò chuyện, đi trên đường hẹp theo Chúa không thôi. Con yêu Cha dâng cả cuộc đời, con yêu Cha môi nở nụ cười, đời ngặt nghèo nhưng nhiều ấm vui. Ơ con yêu dấu Ta ơi, trong tiếng gìn giữ theo lời, không đam mê say đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý Thánh. Ơ con yêu dấu Ta ơi, trong tiếng gìn giữ theo lời, không đam mê say đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý Cha. Trong bao lời nguyện, trong mối tương giao, Cha cho con an bình rạng rỡ, Cha cho con bao lời ngọt ngào, đời dù nghèo nhưng giàu thương yêu. Ta đi săn sóng cho người nơi Cha chỗ ở trên trời, Ta yêu con yêu đến chẳng bỏ con mãi. Ta đi sống sẵn cho người nơi Cha chỗ ở trên trời, Ta yêu con yêu đến đời đời, chẳng lìa chẳng bỏ con. Ơi con yêu dấu Ta ơi, trong tiếng gìn giữ theo lời, không đam mê say đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý Thánh. Ơ con yêu dấu Ta ơi, trong kiêng gìn giữ theo lời, không đam mê say đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý Cha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.